The Bamboo Tree with 100 Nodes, Tasting Your Own Medicine. Can you be rich, selfish, manipulative, and successful all the time? The exploitation and abuse of the poor by the rich not only took place in feudal Vietnam, but is also witnessed nowadays, even in worse forms. The image of Buddha helping the gullible male servant in the following story implies that the good always wins at the end of the day.
Cây tre chăm đốt, gậy ông đập lưng ông. Người ta có thể nào vừa giàu, vừa ích kỷ, mưu mô và lúc nào cũng thành công không? Cảnh nhà giàu vừa bóc lột người nghèo, vừa lợi dụng họ đến tận cùng, không những xảy ra dưới thời phong kiến ở Việt Nam ngày xưa, mà vẫn tồn tại cho đến ngày nay, thậm chí còn tệ hại hơn nhiều. Hình ảnh ông Bụt giúp đỡ anh đầy tớ khờ khạo trong câu chuyện dưới đây có ngụ ý rằng cái thiện lúc nào cuối cùng cũng thắng. Ở một ngôi làng kia, có một lão phú hộ quá vợ, có một người con gái chưa chồng. Tuy lắm tiền nhiều của, lão phú hộ lại rất keo kiệt. Trong nhà ông có một anh đầy tớ giúp việc, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Lão phú hộ muốn mướn người không công, nên vờ hứa với anh đầy tớ, hãy ráng làm việc, rồi ông sẽ gả con gái cho. Anh đầy tớ vốn thật thà như đếm, lại đã đem lòng thương thầm cô gái con ông chủ từ lâu, nên nghe vậy thì mừng lắm. Thế là anh ngày đêm ra sức làm việc, không ngại nắng mưa, việc lớn việc nhỏ. Về phần lão phú hộ, lão đã âm thầm hứa hôn con gái mình cho con trai của một phú hộ khác ở làng bên cạnh. Khi ngày cưới đến, lão phú hộ cho giết lợn, mổ gà, sắp xếp bàn ghế, răng đèn kết hoa trong nhà, ngoài ngõ. Buổi chiều trước ngày cưới, lão phú hộ gọi anh đầy tớ lại và bảo: ngày mai sẽ là ngày cưới của con chỉ cần vào rừng kiếm cho ra cây tre nào đủ 100 đốt, chặt đem về đây làm sính lễ là đủ. Anh đầy tớ không nghĩ ngợi lôi thôi, hăm hở vác rựa vào rừng. Từ sáng đến tối, anh cố tìm cho được những cây tre nào cao ngất ngưởng để đốn xuống. Nhưng khi đếm đốt tre thì cây cao nhất cũng có đến vài chục đốt là cùng. Không nản lòng, anh lại đi sâu hơn vào rừng, tìm thêm tre cao để đốn. Mãi đến khi mặt trời sắp xế bóng, mà anh vẫn chưa chặt được cây tre nào có đủ 100 đốt cả. Buồn rầu, anh vất rựa, ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Nghe tiếng khóc của anh đầy tớ đau khổ, Bụt hiện ra hỏi: vì sao con lại ngồi đây khóc lóc như vậy? Anh đầy tớ thổn thức kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Bụt cười bảo: con hãy gom vài cây tre lại, chặt ra cho đủ 100 đốt, rồi ta sẽ bày cho cách này. Anh đầy tớ nghe lời, chặt tre ra thành 100 đốt, bày trước mặt Bụt. Bụt bảo anh xếp các đốt tre thành một hàng ngay ngắn, đoạn hô lớn lên 2 lần. Khắc nhập, khắc nhập. Lạ lùng thay, các đốt tre lập tức dính liền lại với nhau, thành một cây tre có đủ 100 đốt hẳn hòi. Anh đầy tớ mừng quá, cảm ơn Bụt rối rít, rồi ghé vai định vác tre về nhà. Nào ngờ cây tre quá dài, anh loay hoay mãi mà không sao vác được. Thất vọng tràn trề, anh lại ôm mặt khóc. Bụt hiện ra, giúp anh hô lớn 2 lần. Khắc xuất, khắc xuất. Thế là các đốt tre lại rời ra như cũ. Anh đầy tớ hiểu ý, cảm ơn Bụt lần nữa. Anh tìm dây rừng, cột tất cả các đốt tre lại, rồi hớn hở mang về nhà. Đến nơi, anh ngỡ ngàng thấy đám cưới đang diễn ra. Cô dâu đang sánh vai chú rể mà anh chưa bao giờ gặp mặt. Lão phú hộ trơ tráo nói. Đây chỉ là 100 đốt tre, chứ làm gì có cây tre nào 100 đốt. Rất tiếc, ta đã lựa một chàng rể khác rồi. Anh đầy tớ không nói không rằng, xếp các đốt tre lại thành một hàng, rồi hô lớn. Khắc nhập, khắc nhập. Thế là một cây tre 100 đốt đã nằm ngay ngắn trước mặt mọi người. Lão phú hộ nhào đến định tìm cách làm cho các đốt tre rời ra như cũ. Nhưng lập tức lão bị dính chặt vào cây tre. Nhiều người bên nhà trai lẫn nhà gái chạy đến để kéo lão ra, cũng bị dính cả vào cây tre. Anh đầy tớ khoanh tay đứng nhìn một cách đắc thắng. Cuối cùng, lão phú hộ phải xin lỗi anh đầy tớ và hứa cho anh làm chú rể. Bấy giờ, anh đầy tớ mới thong thả hô to. Khắc xuất, khắc xuất. Mọi người lại rời ra khỏi cây tre. Đám cưới với chú rể mới diễn ra thật vui vẻ. Và anh đầy tớ giờ đây đã thành ông chủ nhỏ, sống hạnh phúc bên cô vợ xinh đẹp.